tức là cái vật đó nó nằm bên ngoài, không phải là tâm mình. cái dạng nó khác nhau. Ví dụ như mình nói mình tìm là phải tìm cái gì, mình tìm tâm, tức là mình cho cái tâm nó ngoài mình. Thì cái tâm này á, là một cái ngôn ngữ để mà mình để phải nói thôi chứ không phải là mình có cái tâm. Mình nghe nói mình có cái tâm, mình ấn định ra tâm mình là cái gì, cái tâm cũng là cái tên gọi. Cho nên nó nói Phật cũng là tên gọi, Bồ Tát cũng là cái tên gọi. Tâm tức là nó là không có gì hết mới gọi là tâm. Nhưng mà không phải là không có cái gì. Giống như bây giờ quý vị thấy không khí mình không thấy được, nhưng mà thiếu không khí chúng ta không thở được. Giống như mà ngày xưa mà quý vị đọc những cái câu chuyện thiền là nói là cái con cá nó ở dưới nước, mà con cá nó hỏi cái con cá con hỏi con cá mẹ nó: "Mẹ ơi, nước là gì đó?" Con cá mẹ không biết giải thích sao luôn, mặc dù nó ở trong đó nó không biết giải thích sao. Nó nói là cá mẹ nó cũng không biết nữa, nhưng mà mình sinh ra từ nước, mình sống ở trong nước, mà khi mình chết mình cũng về nước. Thì tâm của chúng ta nó cũng vậy đó, mình sinh ra cũng từ cái tâm này, sống cũng trong cái tâm này, khi mà mình chết cũng ở trong cái tâm này, không có ngoài tâm này mà có được. Mới nói là vạn pháp duy tâm, cái từ đó, cái từ chuyên môn quý vị nghe nó vạn pháp duy tâm. Mình tưởng là cái tâm mình nó hay sanh ra cái này sanh ra cái kia là dạng pháp duy tâm, mà quý vị học theo Phật pháp thì hiểu về đó. Nhưng mà nói dạng pháp duy tâm tức là tất cả các pháp đều ở nơi trong tâm của mình hết. Mà từ tâm mình nó phát ra thì nó không ngoài tâm mà nó có. Thì vậy quý vị thấy một cái hình tượng nào, một cái sắc tướng nào cũng đều là tướng của tự tâm mình hết. Cho nên là khi mà mình tìm thì cuối cùng đó là mình đẩy bật ra, mà đẩy bật ra một cái phạm trù nó rất là kinh khủng. Ví dụ như tâm là cái gì đó lớn lao mà mình tìm tâm, tức là mình chỉ là cái hạt bụi rất là nhỏ mà mình đẩy ra khỏi cái nguồn tâm của mình. Cho nên đã là tâm thì chúng ta không thể tìm. Nhưng mà chính chỗ không có chỗ tìm là quý vị không được hướng ngoại, cũng không được hướng nội. Nó cho nội ngoại bỏ hết thì quý vị mới có thể được an tâm được. Cho nên mới là đoạn đó, mới là đoạn. Cho nên mới nói là Đỗ Vi Sơn mới nói đó là cái phàm cái người mà xuất gia đó là cắt luôn cái lục thân đó. Đó là lục thân mình phải cắt bỏ hết, là cha mẹ anh em bà con thân thuộc đó là cắt bỏ hết. Tức là mình không còn thiên về bất cứ một cái chỗ nào hết thì tâm của mình mới giải thoát được. Đó là cái chỗ là cái tại sao mà mình mà thiền mà được nguồn an lạc, nhưng mà không nên chấp trước được mà. Tại vì khi mà quý vị chấp trước cái tự nhiên là nó trở thành có đây kia, không thể nào sống được một cái nguồn tâm. Cho nên mình tu đó là quý vị phải buông thả hết tất cả những cái tâm lý nè. Buông thả hết những cái quan niệm, những cái khung mà mình cứ đóng khung bằng những cái quan điểm của mình. Đó quý vị sống ngồi quý vị buông hoàn toàn hết, không có đóng khung mình bất cứ gì hết, rồi quý vị được thể hội, rồi là người ta nói là thể hội vào cái nguồn tâm của mình. Nên là cái chữ thể hội tức là một cái chữ mà thể nhập đó, thể nhập cái nguồn tâm. Mà thể nhập cái nguồn tâm thì nó lại là nếu mà quý vị có một cái chút gì quan điểm để mà thể hội thì nó lại là nó không được. Cho nên chính vì ở đây mới nói là cái chỗ mà tự tự nó đến, tự nó đến, tâm mình nó tự nó đến. Nó tự nó đến, vì nghĩ là tự nó đến. Nhưng mà tại vì mình nói vậy đó là để cho mình không còn những cái quan điểm, không còn những cái ấn khuôn, không còn những cái chấp trước, tự nhiên tâm mình nó tự nó sáng ha. Khi mà cái nhân duyên nó tự nó chín mùi thì nó tự nó sẽ thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Thì nói vậy quý vị nghĩ chắc mình phải tu mấy chục năm thì nó mới chín mùi được. Nó chín mùi tức là mình tháo gỡ những cái nhân duyên mà chướng ngại của bản tâm. Mà cái nhân duyên lớn nhất mà làm chướng ngại bản tâm thì nó không phải là cái cảnh duyên, mà nhân duyên chướng ngại lớn nhất, chướng ngại cái bản tâm của mình đó là do mình lúc nào mình cũng gài mình vô một cái góc nào đó, mình cứ để mình vô không cảm hứng đến bồ đề, tâm của mình nó tự nhiên cái thể hội được bản thân. Thì đây là cái trạng thái mà quý vị có thể giác ngộ trong lúc tu đó, là chúng ta có thể giác ngộ được. Cho nên có nhiều người đó là quý vị thấy tu nhiều khi là mấy mươi năm mà chưa một lần nào bùng phát được á, là lúc nào họ cũng gài mình vô hết. Cho nên quý vị phải phải làm sao mà phải tháo gỡ những cái tâm lý của mình, những cái chấp trước của mình, cái tự nhiên cái không có đó, tự nhiên cái mình thể hội được cái bản thân của mình. Vừa rồi tháng trước mình học cái gì? Phật tử nào giỏi đọc 12 nhân duyên cho thầy nghe coi 12 nhân duyên là cái gì? Học rồi trả thầy hết đúng không? Nhưng mà điều này cũng là cái đáng khen chứ không phải là đáng trách. Cái gì? Mình học mà mình không có dính mắc vào cái ngôn ngữ cũng là cái tốt. Nhưng mà thường thường đó là cái người dạy là cái người thuộc, cho nên là chắc là thầy thuộc hơn với Phật tử. Thường thường là học là vô minh ha, 12 nhân duyên là vô minh. Vô minh đến gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên gì? Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên gì? Duyên thọ. Mình có cảm thọ thì tự nhiên là mình có thể thích thú là duyên ái đó. Khi mà mình thích thú ái dẫu đầu mình chấp mình, cho nên nó duyên hữu. Duyên hữu tức là có cái ta đó. Duyên hữu, hữu cái duyên sanh. Sanh duyên lão tử, đó là 12 nhân duyên ha. Thì kỳ này đó là chúng ta sẽ học tứ diệu đế. Đây là thầy ôn lại để cho quý vị nhớ cái Phật pháp căn bản. Tứ diệu đế nó có bốn phần. Bốn phần là gì? Diệu đế là gì? Là bốn đó. Đế là gì? Đế là cái chân thật ha, cái khắc thật. Diệu là vi diệu, đế là cái chắc thật đó, là cái không có thay đổi á, đế chứ không phải là đồ đế. Ta nói là diệu đế, diệu đế tức là vi diệu, mà ngày xưa người ta gọi là tứ thánh đế, không dùng chữ diệu nữa mà ta dùng cái chữ thánh. Thánh là tức là bốn cái chân lý này khiến cho người hành giả có thể chứng thánh được. Đó là cái bài pháp mà rất là nổi tiếng của Đức Thế Tôn, và là cái bài pháp đầu tiên là tứ thánh đế, bài pháp cuối cùng là kinh Di Giáo. Nên là cái người học Phật thì phải biết rõ. Ở đây thầy ôn lại, nhưng mà thật ra khi mà thầy coi cái bản kinh này đó là thầy học được rất nhiều điều rất là mới, nên là cũng mang ra nói cho tất cả quý vị Phật tử hiểu, mà thầy không có dạy kỹ nữa. Ngày xưa thì khi mà xuống thiền viện Can Tâm đó, thầy có dạy tứ diệu đế, và thầy dạy tới gần 50 buổi về cái bài pháp này. Nhưng mà hôm nay thì có thể gom gọn lại để cho mình dễ nhớ hơn. Thì cái nguyên nhân cái bài kinh này đó, là lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài giác ngộ rồi, thì bắt đầu ngài đi hoằng pháp, ngài mới hướng tâm đến ai là người độ đầu tiên. Thì lúc bây giờ là có năm anh em Kiều Trường Như là cái người có duyên với ngài nhất, mà gần nhất. Đó là khi mà ông Kiều Trường Như ban đầu thì được vua Tịnh Phạn, và năm người này đó là theo thái tử Tức Đạt Đa để mà tu hành. Những khoảng thời gian mà tu khổ hạnh đó là đều là có năm người này theo, mà năm người này đó là được đặc phái. Đặc phái tức là khi mà thái tử Tức Đạt Đa mà đi tu rồi đó, thì năm người này được vua Tịnh Phạn âm thầm cho đi theo để cùng tu, để mà hầu hạ. Mới thấy là cái tình cha Vua Tịnh Tài rất là thương Thái tử Tích Đạt Đa, nhưng mà ngoài mặt là những người đặc phái, không phải là những người mà họ không có tu, nhưng mà họ đều là những người ẩn sĩ, những người tu, nhưng mà được theo Đức Thế Tôn để mà tu hành đó. Thì sau khi mà bỏ cái vương vị rồi thì không có còn là cái hình ảnh là một cái người thái tử với là những cái người đi theo và tùy tu. Khi đi tu rồi đó thì họ trở thành những người bạn rất là thân, bạn thân là những người bạn cùng tu, mà tu bây giờ là tu khổ hạnh đó. Thì lúc bây giờ thì những khoảng thời gian mà tu hành thì quý vị học sử quý vị cũng biết là Đức Thế Tôn ngài tu hết để cái pháp thiền mà chưa có chứng ngộ được trong khoảng thời gian tu khổ hạnh đó. Thì lúc bây giờ ngài mới đi xuống một cái dòng sông, ngài mới tắm. Khi tắm rồi đó thì ngài thấy rất là mát mẻ thoải mái, nhưng mà lúc bây giờ thì ngài bị kiệt sức, ngài mới té xỉu xuống. Xỉu xuống thì được một cái cô gái tức là bà Sujata đó cao một cái bát sữa. Bà Sujata này bả làm bát sữa, bả đi là bả mang đi cúng những cái vị thần, nhưng mà gặp Thái tử Tất Đạt Đa thì tự nhiên lòng bả rất là cảm mến và coi Thái tử Tất Đạt Đa như một vị thần, cho nên là dân cúng cái bát sữa đó. Thì lúc mà ngày đó có ngày mới uống một cái bát sữa đó, tự nhiên thấy tinh thần rất là sảng khoái, nhẹ nhàng. Vì khi mà ngài thấy khỏe nhẹ nhàng rồi, bắt đầu là ngài mới phát hiện ra một cái đạo lý là phải sống trung đạo đó. Khi sống trung đạo rồi, ngài mới sống một cái đời sống ăn uống trở lại nó bình thường. Thì lúc bây giờ thì vì trong sử đó là sau đó ngài mới mời Bồ Đề, trong khoảng thời gian đó là chưa, tức là ngài vẫn ăn uống sinh hoạt nó bình thường. Thì khi mà ngài sinh ăn uống sinh hoạt nó bình thường đó, thì lúc bây giờ đó là ông Kiều Trình Như và bốn người nữa cùng tu đó, thấy Thái tử Tất Đạt Đa bây giờ là trở lại hữu dục, tức là trở lại uống bình thường, tức là trở lại cái sự ham muốn ngày xưa đó, cho nên là Nam Trị mới chán mới bỏ đi, mới nói là bây giờ là dở là yếu rồi, không có còn là tu hành ngon như trước nữa, không phải là cái người đáng cho mình theo nữa. Cho nên đó là năm anh em ông Kiều Trình Như mới tách ra, thì mới đi đến cái vườn Mật Giả ẩn tu ở đó. Thì Đức Phật ngài cũng ở nơi cái khu Hạnh Lâm, tức là nơi cái rừng tu của hạnh đó, và ngài cũng tinh tấn, mặc dù là mọi người họ không có hiểu được cái sự giác ngộ của ngài đầu tiên là cái lý trung đạo. Thì đến khi ngài giác ngộ rồi, ngài thành Phật rồi đó, thì cái người này nghĩ là năm anh em Kiều Trình Như là bây giờ ngài mới đến vườn Lộc Giả. Khi đến vườn Lộc Giả này thì năm anh em Kiều Trình Như đó là không có ngồi dậy để mà kính chào Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa khi mà ngài vừa đến đó, mọi người dự định là không có đứng dậy chào hỏi gì hết, nhưng mà khi mà thấy thần sắc của ngài nó phát ra một cái phong thái rất là phi thường, cho nên năm người là tuy là không đồng nói với nhau nhưng mà đều tự đứng dậy để mà chào hỏi Đức Thích Ca. Lúc bây giờ Đức Thích Ca mới mở bài một cái nhân duyên, tức là cái bài pháp đầu tiên là cái bài pháp tứ đế để cho năm anh em Kiều Trường Như được giác ngộ, gọi là tam chuyển pháp luân. Thì tam chuyển pháp luân này đó là ba lần chuyển, một là thị chuyển, hai là quyến chuyển, ba là chứng chuyển, là tam chuyển pháp luân đó. Quý vị nhớ những cái căn bản này để mình biết là ba chuyển pháp luân là cái gì. Thì thị chuyển là ngày chỉ ra, và quyến chuyển là ngày khuyến khích nên hiểu và tu. Chứng chuyển mới chỉ ra bốn cái là khổ, tập, diệt, đạo. À, nhưng mà nó nguyên một cái bản kinh, nhưng bản kinh này cũng không dài. À, nó như thế này để cho mình hiểu rõ tổng quát hơn. Thì bốn cái trong cái bài thuyết giảng này có bốn cái câu then chốt trình bày trong bốn cái chân lý cao quý, đó là ngài nói là: này các tỳ kheo, đây chính là khổ thánh đế. Là ngài chỉ ra cái khổ trước ra. Sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, oán ghét gặp nhau là khổ, thân ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm uẩn chấp thủ là khổ. Đó là cái nguyên là cái bài cái khổ đầu tiên mà Đức Phật nói rõ như vậy. Thì đây là không có phải học giáo lý bây giờ. Quý vị để tâm mình vào tâm Phật ha. Bây giờ để tâm mình tâm Phật, tức là cứ bây giờ Đức Thế Tôn ngài ngồi với cội Bồ Đề, ngài giác ngộ rồi, ngài mới nhìn lại thế gian, ngài mới nhìn lại thế gian và nhìn lại cái con người. Rồi mình để tâm vào nơi cái tâm Đức Phật đi, thì mình sẽ bớt cái ngôn ngữ, nó trở thành cái quán tính, cái việc học. Ngài quan sát lại cái thế gian, ngài thấy cái sự sống này rất là đau khổ. Ví dụ như bình thường quý vị học, quý vị thấy khổ ha, là mình học theo một quan điểm mình thì không thấy đâu. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị chiêm nghiệm lại cái cuộc sống mà mình đã trải qua bao nhiêu năm này đó, quý vị thấy mình khổ hay là vui? Đó là sanh là khổ, là cái cuộc sống của mình. Thì lúc mà mình đẻ ra thì mình chưa biết gì đâu, nhưng mà cái cuộc sống thì quý vị thấy là khổ hay vui hả? Rất là khổ, phải nói rất là khổ. Bởi vì đó là quý vị thấy đó, là những cái vui và cái cuộc sống bình thường của mình đó, thì nó qua rất là nhanh. Còn những cái mà nó đau khổ, nó tồn tại đó, nó làm cho mình nó khổ đau rất là nhiều. Cho nên đó, ví dụ như bây giờ là quý vị thấy trong một ngày đó, là mình có 24 tiếng mà quý vị chỉ có 1 giờ cãi lộn thôi. Quý vị thấy một cái giờ đó là đối với mình đó, là nó làm cho mình rất là đau khổ. Còn 23 giờ khác đó, mình thấy trải qua rất là bình thường, không có cái vị gì hết. Còn bởi vì đó là mình đó, nó cũng có cái vui, nhưng mà cái vui nó như thế này nè. Khi mà quý vị vui trong một ngày đó, cái vui nó qua rồi đó, nó làm cho mình khổ. Bởi vì mình có cái sự liên tiếp, mình muốn giữ nó mà lại giữ không được, nó làm cho mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình gặp lại cái người thân của mình là mình rất vui, nhưng mà đến khi người thân của mình đi là mình rất là buồn. Ví dụ vậy. Ví dụ ai cho mình á là mình rất là vui, nhưng mà khi mình được cái gì đó là mình có sự lo lắng về những cái mình được. Ví dụ như bây giờ quý vị tự nhiên quý vị trúng số, quý vị vui, nhưng mà mình lo làm sao giữ được cái số tiền đó, và tiền đó để làm cái gì. Bắt đầu là mình suy nghĩ, ăn không được, ngủ không được và lo lắng. Và khi mà có cái điều kiện rồi đó, là có sự hơn thua, có sự tranh chấp, lại là nó có thêm những cái khổ đó tiếp theo, đúng không ạ? Cho nên cái cuộc sống mà quý vị thấy nghĩ lại đó, là những cái vui nhất của thế gian này nó cũng tồn động lại vẫn là cái khổ. Rồi cái cuộc sống của mình đó, là quý vị thấy rồi có bao nhiêu những cái nỗi khổ đó, là nó cứ cấu xé tâm can của mình. Lúc nào quý vị cũng lo lắng, lúc nào quý vị cũng đau khổ. Và bây giờ nói một cái cách khác hơn nữa là khi mà quý vị hiểu đạo, mình nhìn càng kỹ hơn nữa, là nhiều khi suốt ngày đó là mình không thấy được thật tâm của mình. Mình sống, mình không có một cái sự sống nào cả. Bởi vì tâm của mình lúc nào cũng là hướng chạy và tìm cầu và đau khổ đó, quý vị không có cái gì hết. Cho nên vì vậy cái sự sống này nó rất là nó mông lung và nó rất là đơn giản, chứ nó không có cái gì mà nó để ra chúng ta phải là tham lắm hết cả. Cho nên sống là một cái sự đau khổ, chứ không phải là sống là một cái sự vui gì cả. Đó là cái chân lý đầu tiên mà Đức Phật nói là sanh là khổ. Đến thứ hai nữa là bệnh là khổ. Đâu phải là mình sống mình êm ả đâu, nhưng mà bệnh là mình khổ. Ví thấy một ngày bao nhiêu năm mình không bệnh, mình thấy nó chỉ là cái bình thường thôi. Mà khi mà phát hiện ra mình có cái bệnh gì á, mình thấy rất là bất bình thường. Khi mà bất bình thường rồi đó, là cái bệnh này là cái ấn tượng nhất trong cái cuộc đời của chúng ta, và một cái nỗi sợ hãi nhất. Sợ gì? Những cái chuyện bên ngoài mình sợ là mình không có bằng là bệnh khiến cho mình sợ. Bởi vì cái bên ngoài mình còn né tránh được, còn bệnh cái gì né được không? Bệnh mình không né được. Cho nên đến bây giờ quý vị thấy lâu lâu thì nó lại có những cái con virus rất là lạ. Giống như bây giờ có những con virus ở bên Vũ Hán, quý vị thấy là mình bây giờ kể cả nước Mỹ hay là nước Pháp, nước Đức, nước Hà Lan không có cái con virus nó đi nữa. Nhưng bây giờ quý vị đi đâu quý vị cũng hồi hộp nữa. Thì không biết có ông Vũ Hán nào hay có người nào mà đi cùng máy bay hay là đi cùng xe bus thì đi cùng. Cho nên kể cả bỏ trơn nó có nhiều người cũng dám lên sợ lên có người nào lên bệnh mà thật ra không có, nhưng mà cũng sợ nữa. Bởi vì cái đó là cái ở trong lòng của mình đó, là luôn luôn chúng ta rất là sợ bệnh. Bởi vì bệnh mình không biết phải làm sao, không biết có thuốc trị hay không, hay là mình sợ lây những người xung quanh nữa. Cho nên nó trở thành những cái nỗi đe dọa cho chúng ta. Sự sống còn cái gì đó là nó không có yên ổn rồi, bây giờ nó có thêm cái bệnh nữa, đó là cái khổ thứ hai. Rồi đến cái khổ thứ ba nó là già rồi khổ. Ở đây quý vị có sợ già không? Để thấy ai cũng sợ già hết. Nhưng mà người ta nói già thì già thôi, có gì không sợ. Nhưng mà ở trong lòng đó là ai cũng sợ già. Cho nên vì vậy đó, là vì khi mà mình già rồi đó, mình không có làm chủ được cái gì hết. Ngày xưa quý vị ăn nói rất là giỏi, làm việc rất là giỏi, mà khi già rồi đó, mình ăn nói cũng không giỏi nữa. Nhiều khi nói cái câu này nó bột câu kia, rồi nhiều khi nói là nó lẩm cẩm, rồi sợ người ta chê cười nữa, nhiều khi nói khùng khùng nữa. Cho nên là mình, đó là những cái hiện tướng già. Rồi quý vị bị tiếc nuối, cái già khổ là tiếc nuối cái thời trai trẻ, thời còn con gái, thời còn con trai đó, mình bị tiếc nuối. Cho nên đó là mình già nó cũng là khổ nữa. Nhưng mà khi già thì nó cũng ba cái này thì cũng chưa đến nỗi nào, nhưng mà cái khổ thứ tư mới là cái kinh khủng. Đó là cái chết, đó là cái kinh khủng. Ở gì ạ? Nhiều khi mình sống mình khỏe, người nói đó là chết thì nó hết rồi, đâu còn gì đâu mà nó sợ. Nhưng mà cái chỗ cái đường chết thì cái đó mới là cái đáng sợ. Bây giờ quý vị nói là ví dụ bây giờ mình chết nhất, cái người nào cũng mơ ước là thôi, mình tu cái mai mốt cái mình ngủ nhất cái mình chết luôn á, không biết gì hết trơn, đó là mình khỏe rồi đó. Nhưng mà đâu ai muốn mà được vậy đâu, đúng không? Nhiều khi mà nó chết, mình chết từ từ. Giống như quý vị thấy mà cái dao mà người ta đó mà đâm mình cái mình không biết thì lúc thình lình cái mình chết không nói. Mà cái dao mà cứ cứa từ từ để cho mình chết đó, thì mình sợ chứ. Thì cái bệnh nó cũng vậy đó. Khi mà bệnh rồi đến gần chết rồi đó, là lúc đó là quý vị cảm giác rất là sợ, nó chết từ từ. Mình cảm giác chết từ từ nữa là quý vị thấy nó chết từ dưới chân, rồi nó chết từ từ lên, rồi nó tê tay, rồi đau đớn, rồi từ từ đó là nó làm cho mình rất là sợ hãi. Mà cái sợ hãi nhất đó là khi chết rồi đó là mình cảm giác mình bị mất hết. Mình mất người thân, mất tiền bạc, mình mất các danh vọng, và mình mất cái thân này. Tại vì mấy chục năm đó là mình cho cái thân này là mình nè. Nên bây giờ mình mất cái thân này mình sợ dữ lắm. Là mất người thân cũng sợ, tiền bạc cũng sợ, cái gì mình cũng sợ hết. Cho nên là Tổ Nguyên Sơ nó nói là thần thức mang ai đó, lộ đi hà bản. Tức là thần thức nó hỗn loạn, mà không biết đi về đâu, mình không biết đi về đâu hết. Đó là những cái sợ. Mà bây giờ quý vị có ai sống mà không chết không? Ai sống rồi cũng phải chết hết. Cho nên đó là cái định luật. Nhưng mà những cái người mà họ thế gian họ nói mai mốt rồi cũng chết, tại sao sống thì mình không hưởng. Nhưng mà hưởng chừng nào thì nó lại càng mau chết chừng đó. Mình tưởng hưởng là nó vui, nhưng mà không thấy vui. Mà bây giờ quý vị hưởng là cái thân này hưởng thôi à, chứ còn thật ra tâm lý của mình đó là nó vẫn không có hưởng được gì hết. Suốt ngày mình ăn cái tâm mình có ăn được gì không? Mình không có ăn được gì hết. Mình ăn cái đó để nuôi thân thôi. Cho nên nó là dược thực đó, tức là nó chỉ là cái thuốc trị cho cái thân này nó không bệnh, không bị gầy, không bị sương gió, rồi hơi cấu lạnh thôi. Chứ thật ra mình đâu có ăn gì đâu, không ăn gì hết. Rồi quý vị đó mình hưởng, hưởng lạc, hưởng dục, quý vị có hưởng được gì không? Cái thân này nó hưởng không à, chứ còn cái tâm này nó không hưởng gì hết. Mà càng hưởng dục tiền nào mình càng lo lắng khổ sở, làm cho tâm mình nó càng kiệt quệ hơn nữa. Quý vị hưởng tiền nào mình càng khổ về tiền đó. Cho nên chính vì vậy đó là hoàn toàn chúng ta là không có cái gì hết, mình không hưởng được cái gì hết. Cho nên chính vì vậy đó là cái bài pháp tứ thánh đế này là các vị tỳ kheo nghe cái các vị buông hết tất cả những cái sự mà ham muốn về cái thân tướng ngũ dục, tự nhiên là không còn cái sự ham muốn gì hết. Nó mà bốn cái pháp để sanh lão bệnh tử rồi, quý vị hiểu được cái tự nhiên là lòng của mình đó là không còn cái sự ham muốn, không còn chạy theo gì hết. Tự nhiên lúc bây giờ là cái gì đang nuôi mình đó, mới nói là tìm việc phi thật, tức là lấy cái hiểu được đúng đạo lý tâm mình nó an lành, đó mới là cái thức ăn của chính mình, là tìm việc phi thật. Còn thức ăn mà ở bên ngoài đó là nó chỉ nuôi thân tạm bợ, cho vì vậy là có nhiêu xài nhiêu, ăn gì cũng được thôi, chứ không có cần phải đòi hỏi là mình phải ăn cái gì, và mình không nói mình phải như thế nào mình mới hạnh phúc. Nên có nhiều người nói đó là cuộc sống là phải có cái này có cái kia mới hạnh phúc, có chồng có vợ có con để hạnh phúc. Nên có nhiều người là đi chùa là cầu duyên, đi chùa cũng cầu duyên nữa, người đi chùa cầu tự cầu con cầu đủ thứ hết. Nhưng mà cho nên là mà tưởng đó là nó vui nó hạnh phúc. Cho nên tại sao quý vị thấy quý vị cầu mà Phật Bồ Tát không cho là vậy? Quý vị tự nhiên quý vị có là do phước nghiệp của mình thôi, chứ mà Phật Bồ Tát không cho. Quý vị đâu ai cho một cái khổ đâu. Ví dụ như đối với mình đó, mình thấy vui đó. Ví dụ như bây giờ mình được tiền mà vui, lên chùa cầu Phật đó là Phật cho tiền mình đó thì mình vui lắm, thì mình làm mua mai bán đắt thì mình vui lắm. Nhưng mà Đức Phật thấy đó là cái khổ, quý vị càng được chuyện nào quý vị càng khổ về chuyện đó. Mà Đức Phật Bồ Tát rất là từ bi, không thể nào mà cho cái khổ chúng sanh hết. Cho nên chính vì vậy đó là Phật Bồ Tát không thể nào cho chúng sanh những cái mà không đáng. Nhưng mà không phải là Ngài không có thể cho được, Ngài năng lực của Ngài có thể cho được nhiều hơn những cái mà chúng ta mong cầu, nhưng mà các vị không cho. Cho nó là thành khổ. Giống như vua mình Sa Vương đó là cầu con mà bỏ không biết bao nhiêu tiền của cầu để mà cho được một đứa con là thái tử A Xà Thế. Được đứa con là cuối cùng đứa con là giết mình. Thì lúc bây giờ như mình Sa Dương đó là vào trong một tối rồi đó, ông mới giác ngộ. Ông mới giác ngộ là những cái sự mong cầu của ông là những cái khổ đau, dù cho được cũng là cái khổ. Cho mới nói là cầu bất đắc thì khổ là gì? Cầu không được cũng khổ, là không có thỏa mãn được cái sự thèm muốn của mình, cho nên mình khổ. Ham muốn của mình mình khổ. Dù quý vị cầu được rồi nó cũng còn khổ nữa. Cho nên thế gian này đó là mình sống tùy duyên thôi, có nhiêu xài nhiêu. Cho nên là được cái gì mình cũng vui á, bởi vì dù cho quý vị được, quý vị cũng chẳng được cái gì cả. Quý vị có nhà cửa quý vị nó được cũng không được, quý vị có xe quý vị nó được cũng không được, bởi vì tất cả những cái đó nó đều mang đến cái hệ quả chung là đều là đau khổ cả. Đó là cái cuộc sống của nhân sinh đó là như vậy. Rồi cái nữa đó là quán ghét, gặp nhau là khổ. Cái người nào mà mình không thích mình gặp là mình sẽ khổ. Hai cái dạng không thích của đời trước và không thích của cái đời này là cái nhân hiện tại, những cái nhân đời trước. Nên có một thiền sư bữa đó này cũng ở cái độ tuổi là 70 rồi, cho nên là sau khi ăn sáng xong thì ngài mới nói đại chúng, thì hôm nay thì từ giả đại chúng thì hôm nay ngài sẽ gặp một cái nhân duyên, rồi ngài sẽ thiện tịch tức là cầm quân ổng đi ngang cái chùa đó, tự nhiên thấy lòng của ổng nóng bức một cách nó lạ lắm, cho nên đó là tự nhiên cái ổng nổi cái xung khí lên. À, mấy ông tướng thì hay nổi nóng lắm, nhưng mà không phải là có cái nguyên nhân gì, mà cái này không có nguyên nhân mà tự nhiên ổng cũng nổi nóng lên đó. Ổng thấy khó chịu bức rứt mà tự nhiên ổng cảm giác không phải đi vào cái ngôi chùa này á, ổng mới cam lòng. Thì khi mà ổng nhào vô trong chùa thì ổng thấy một vị sư đang ngồi đó, thì ổng tự nhiên không biết tại sao mà ổng muốn rút kiếm ra mà ổng nhào ra nó chém cái vị sư đó đi. Lúc bây giờ vị sư mới nói khoan, ngài hãy tham lòng lại, tức là đừng đừng có nổi nóng, để ta kể một cái nhân duyên, và rồi sau đó thì ông muốn làm gì cũng được. À, thì cái ông quan này ông nói là không biết tại sao ngài, tức là ngài với tôi thì cũng không có quen biết gì hết, tại sao gặp ngài thì nhưng mà tôi cảm giác như nổi nóng như vậy. Vì thiền sư mới nói là ông sở dĩ mà ông gặp tôi mà ông nổi nóng vậy đó, là đây là cái nhân duyên đời trước, đó là một đời trước đó, là ngài là một sa di. Thì sa di mà ở trong chùa, sa di gánh nước á, trong chùa hay làm những cái chuyện mà gánh nước trẻ củi mà đó. Thì bữa đó ông đi gánh nước dưới sông lên đó, để lên cho chùa, thì vô tình có cái con nhái ở trong cái thùng nước. Đó, trong cái thùng nước tự nhiên cái nó đang ở dưới sông mà nó bị mút lên vô trong thùng nước, thì nó cảm giác nó sợ nên nó mới nhảy xuống. Khi mà nó nhảy ra khỏi thùng nước á, thì cái vô tình đó là ông sa di để đạp cái con nhái này chết luôn. À, thì khi mà cái con nhái này nó chết á, thì lúc đó nó hở lên một cái nỗi quán hận cái vị sa di này. À, thì ngài mới nói con nhái này đời trước ông á, còn tôi là ông sa di. À, đời trước tôi vô tình đó là tôi đạp chết ông, cho nên giờ ông gặp tôi là ông nóng là đúng rồi. À, nhưng mà bây giờ thì tôi giác ngộ rồi, bây giờ dù ông không có giết tôi thì hôm nay tôi cũng là tịch nhập niết bàn. Thì nói xong ngài thì tịch, thì ông tướng ông mới quỳ xuống, ông mới sám hối, ông sám hối rồi ông mới biết cái nhân duyên của ông, là ông bỏ đạo kiếm vô chùa cũng tạo động tu luôn. À, nó thấy là cái luân hồi sanh tử quá tận là nó gặp lại nó đau khổ, khiến cho con người ta đau khổ như vậy. Yeah. Mới nói là quá hờn gặp lại giận không cùng đó, quá hờn khi mà gặp lại giận giận dữ lắm, nổi nóng lên. Giống như bây giờ trong đạo tràng của mình đó, là có hai người mà cãi nhau đi, thì hôm nay mà bởi vì tổn thương đạo tràng, thương chùa cũng phải đi chùa. Nhưng mà khi mà lên mà gặp nhau đó là đau khổ luôn đó. Gặp nhau là thấy là không vui rồi đó. Mà bữa xui mà được xếp bàn chung nữa thôi là khỏi ăn luôn. Đó là cái chỗ mà mình thấy là cái khi mà cái quán hận nó đã bốc lên rồi đó, gặp nhau là chịu không có nổi sao. Đó là, nhưng mà quý vị thấy là đâu có phải là cái cuộc sống mà nó đem mã hoài đó. Giống như bữa nào vợ chồng quý vị có thương nhau dữ lắm, mà hai vợ chồng mà cãi lộn rồi đó, mà tối đó, mà quý vị mà ở chung một phòng hay mà ăn chung một mâm, quý vị thấy là rất là khó chịu, rất là bực bội, nó như vậy đó. Cho nên đó là những cái tướng mà nó làm cho mình đau khổ. Và cái nữa là thân ái biệt ly là khổ, đó là những người thân của mình mà biệt ly. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói mình tu cỡ nào tu, nhưng mà con của mình mà nó đi xa, người thân của mình nó đi xa, hay là quý vị có người thân mình cũng qua đời, mình đau khổ lắm, mình lo lắm. Đừng nói chi bây giờ có một đứa con mà nó đi chơi mà nó không về đi, cha mẹ cũng lo nữa. Hay là nó đi đâu, nó đến cái chỗ nào, cha mẹ cũng không yên tâm nữa. Cho nên đó là lúc nào cũng lo, cũng sợ. Rồi cầu không được là khổ, tóm lại năm quẩn chấp thủ là khổ, đó là tọ tưởng thành thức. Quý vị chấp thân, cho thân này là mình, quý vị cũng khổ. Rồi quý vị chấp cái thọ là mình, cho nên cũng khổ. Quý vị cái thọ là mình, cho nên quý vị có Thì ta muốn tìm cầu theo cái hư danh nên là cái gì khổ, theo cái tưởng cũng khổ, theo cái thức cũng khổ, gọi là tóm lại năm uẩn chấp phủ là khổ. Ngày xưa mà sau này ngày xưa mà cái từ mà nó rất là khó hiểu, tức là ngũ ấm xí hạnh khổ, tức là ngũ ấm nó lên xuống khổ, cho nên cố gắng giải thích cách mấy đi nữa đó thì cũng khó mà người ta hiểu được. Nhưng mà trong cái bản kinh này đó là nói rất rõ là năm uẩn chấp phủ là khổ. Mình chấp thân là mình khổ vì thân, chấp cái thọ là mình khổ vì thọ, chấp cái tưởng là mình khổ về cái tưởng, chấp thủ, thủ là giữ đó, giữ lại cho cái đó là mình là thiệt đó, là cái gì khổ đó. Cho nên đó là cái là năm uẩn là mình khổ đó. Đó là cái khổ mà Đức Phật nói đầu tiên. Và đến cái thứ hai nữa, Ngài nói về cái nguyên nhân. Này các tỳ kheo, đây chính là tập khổ thánh đế. Đó là cái tập khổ thánh đế là cái thứ hai. Chính là ái đưa đến hữu, tương ứng với hỷ và tham, tìm cầu hoang lạc chỗ này chỗ kia, chính là dục ái, sinh ái và vô sinh ái. Đó là ngày xưa mình là học cái căn bản mình nói là cái tập là tham sân si, đúng không? Nhưng mà ở đây thì nói chỉ gọn hai chữ thôi, tức là tham và si. Thì nói là cái nguyên nhân của cái khổ này chính là do cái ái mà nó đưa đến cái hữu, tức là do mình tham ái. Ái tức là yêu đó, tức là mình thương, do mình thương cái thân này và cái ngã này, và cái thương thứ hai nữa là cái ngã sở, tức là những cái gì nó thuộc về mình là mình thương, thì nó có hỷ và tham, tức là có cái niềm vui, tức là khi mà có cái niềm vui rồi cho nên chúng ta tham lắm vào đó, tức là vui theo cái ngũ dục đó, tham lắm nữa. Rồi mình tìm cầu quan lạc chỗ này chỗ kia, chính là cái dục ái, tức là nó là cái ngũ dục ái, tức là ham mến chạy theo cái ngũ dục của thế gian. Còn cái sanh ái này á, tức là khi chạy theo cái ngũ dục của thế gian rồi nhưng mà không có thỏa mãn được, không có thỏa mãn được, cho nên là lại là tìm thêm nữa. Ví dụ như sống ở thế gian này quý vị thấy đó, mình ít khi nào mà mình biết đủ hết, có được cái này cái là quý vị đã tìm thêm cái khác. Cho nên cái đó là cái gốc mà khiến cho có những cái khổ. Mà ở đây đó là nó là cái nguyên nhân của cái khổ, thì phải nói đến là thứ nhất là cái gì, ái về cái thân này, tức là mình quá thương thân. Khi mình quá thương thân đó, cho nên chính vì vậy đó, cho nên mình lấy sống, mình có cái cuộc sống mình cũng khổ. Rồi mình lại có cái già, mình thương thân mình đâu muốn nó già, nhưng mà nó già. Mình thương thân mình đâu muốn nó bệnh, mà nó bệnh. Mà khi mà nó bệnh á, là mình lại không chấp nhận đó. Cho nên có một Phật tử là hỏi thầy lúc mà qua đây là họ thăm, là họ hỏi, họ có một cái người bị bệnh ung thư, bị ung thư mà sắp sửa mất rồi, nhưng mà hỏi thầy có một cái bài pháp gì khiến cho họ có thể họ bớt cái đau khổ để họ ra đi được nhẹ nhàng hay không. Thì bạn nói cái bài pháp nó không dài, chỉ hai chữ thôi là chấp nhận. Mình biết chấp nhận, thường thường đó là cái bệnh nó không làm cho mình khổ, nhưng mà mình không có chấp nhận là mình giận cái cơn bệnh đó. Mình nghĩ đó, tại sao mình phải bệnh, rồi mình lại bị cái so sánh là cái lúc mình khỏe và bây giờ lúc mình bệnh. Mình tiếc nuối là cái lúc mình khỏe, và cái nữa mình thấy người ta khỏe mà mình bệnh, mình giận mình tức mình, và mình không chấp nhận cái bệnh đó là mình. Cho nên chính vì vậy đó là cái bệnh này nó làm cho mình khổ. Cho nên đó là quý vị thấy là cái cuộc sống mình nó đơn giản. Quý vị biết chấp nhận là cái gì vui à? Chấp nhận ở đây gọi là biết đủ, tức là chấp nhận mình có bao nhiêu nó cũng đủ hết. Tức là quý vị có một đồng cái gì cũng đủ, có 10.000 cũng đủ. Tức là mình không có một cái sự so sánh bất cứ gì hết, mà sống tròn trong cái hoàn cảnh đó và biết chấp nhận là quý vị sẽ không còn khổ nữa. Thì khi mình biết chấp nhận và sống tròn trong đó, tự nhiên là trong đó chúng ta có cái niềm vui. Mà khi mà chúng ta có cái niềm vui là chúng ta sẽ không có khổ nữa. Cho nên chính vì vậy ở đây nói là do mình phương thân, ái những cái thân này, vì do ái ngã này cho nên muốn tìm những cái sự quan lạc cho cái thân này, mà càng tìm chừng nào càng khổ, nhưng mà là sinh ái. Và cái nữa gọi là vô sinh ái, tức là vô sinh ái, tức là cái này đó là nó tế nhị hơn, tức là đoạn những cái ái đó được vô sinh, gọi là vô sinh ái. Bởi vì nhưng mà ở đây nó vẫn là cái khổ, cái khổ bởi vì người ta luận như thế này nè, về cái tam giới này đó là về cái cõi dục giới, người ta nói là do dục ái, rồi cái cõi sắc giới là sinh ái, và vô sắc giới gọi là vô sinh ái, tức là nó vẫn còn có cái chữ ái, tức là nó còn yêu thích. Ví dụ như bây giờ mình yêu thích cái chuyện thô, tức là ngũ dục của thế gian, nhưng mà bây giờ mà ái, tức là mình thích về những cái cảnh giới tiên vọng, hay là những cái cảnh giới mà nó an lành, và mình yêu những cái cảnh giới mà nó phi tưởng đó, nó vượt ngoài những cái thế gian, nhưng mà nó vẫn còn cái chữ ái, vì cái ái vì còn yêu thích, thì vẫn còn cái chấp trước, và chấp trước cho nên vẫn còn khổ. Nên mới nói là dục ái, sinh ái và vô sinh ái đó, đó là bốn cái. Đây là cái nguyên nhân mà nó mang đến cái khổ. Và cái điều thứ tư, thứ ba, này các tỳ kheo, đây chính là diệt khổ. Diệt khổ thánh đế là sự diệt tận vô dục, từ bỏ, xả ly, giải thoát, tự tại đối với các ái. Đó là cái cách tiếng Việt. Nhưng mà ngày xưa thì những người học họ không có hiểu cái họ giảng thì nó bị sai, sai cái chỗ là họ cho cái diệt là gọi là diệt là bỏ hay là tiêu diệt đó, tiêu diệt. Nhưng mà cái chữ diệt ở đây đó gọi là tịch tịnh, gọi là tịnh hóa, là cái diệt. Đó là bây giờ người ta nói là diệt tịnh là vô dục, tức là không còn sự tham dục nữa, từ bỏ tức là buông bỏ hết, xả ly, họ nghĩ là phải diệt bỏ hết tất cả những thứ đó. Nhưng mà ở đây gọi là tịnh hóa. Tịnh hóa là gì? Tức là chuyển đổi những cái mà nó hư dở nhất thành cái sự an lạc. Ví dụ như bây giờ là quý vị có nhiều cái sự ham muốn, thì bây giờ là mình nói mình bỏ hết sự ham muốn là có gì bỏ được không? Mình bỏ không được. Nhưng mà đây nói là cái sự mà diệt tịnh hóa là gì? Tức là đối với cái ngũ dục mà tâm của mình nó không có chạy theo, tâm của mình thấy rõ cái ngũ dục này là cái khổ, cho nên tự mình dứt trừ được cái dục. Đó là đây gọi là trí tuệ. Bởi vì cái dục này đó là nó chỉ là những cái cảm thọ, mà đã là cái cảm thọ đó thì đó là không có thật có, đúng không? Chỉ là cái cảm giác thôi. Ví dụ như bây giờ cái gì ăn cái gì ngon, ngon chỉ là cái cảm giác thôi, đúng không? Nhưng mà thường á là khi mà mình tu, cái quý vị nói thôi mình sẽ bỏ bỏ cái cảm thọ đó, thì như vậy đó là quý vị tu thì tu bài nó cũng không hết, bởi vì lúc nào chúng ta cũng có cảm thọ, nên lúc nào cũng có chuyện mình đã phải nói. Nhưng mà bây giờ đó là mình không chạy theo cái cảm thọ đó, nó mới là cái điều nó quan trọng. Khi mà quý vị không chạy theo cái cảm thọ đó, cho nên đó là tâm của mình đó, nó được yên ổn. Cho nên ngày xưa mà quý vị cứ thắc mắc, mà những người họ không có hiểu được cái chân lý này đó, họ thắc mắc những cái chuyện mà nó khó hiểu, giống như cái câu chuyện mà bà già đốt than đó. Khi bà già đốt than thì bà nuôi một cái vị thầy, thì cái vị thầy đó là tu 3 năm, tu hành thức tinh tấn, thì khi đó bà mới thử vị thầy đó coi là chứng đạo chưa, cho nên bà mới sai cái người cháu gái, thì ông thầy cũng 60-70 rồi, cái người cháu gái đó còn nhỏ, cho nên mang cơm đến. Bà nhận đứa con là đến thì cứ ôm thầy, thì khi mà ôm thầy coi thầy nói như thế nào, thì khi mà ôm vị thầy đó thì vị thầy nói là tam niên bất nổ khí, tức là 3 năm nay không còn cái hơi ấm gì hết. Thì cái bà già này bà mới đốt cái am đó, tức là đuổi ông thầy đi, nó là luôn thầy phàm phu. Thế còn bình thường đó là cái mắt thường của mình á, mình mà được một cái vị thầy để làm cái gì là hay hết luôn á, nó là ông thầy này là ông tu Nhưng mà bà lão là một cái bà thiền sư hiểu được đúng đạo lý, đúng như giáo lý của Đức Phật nói. Cho nên bà nói ông thầy này đó là tu sai, tu nó không có đúng. Bởi vì đó là tu mà đoạn diệt, tức là không còn cái cảm họ nào hết, tức là đoạn đoạn diệt đó, thì nó rơi vào cái sát đoạn. Cho nên đến sau khi mà ông đi tầm đạo đó, rồi ông giác ngộ rồi đó, cũng về ông xin bà tu thêm 3 năm nữa, thì bà cũng chấp nhận là cất cho ông cái thất nữa, là cho ông tu 3 năm. Thì ở đó 3 năm hàm dưỡng công phu đó, thì cũng một lần thử y như vậy đó, thì Ngài nói là ta biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. À, thì cái cô này đó, thì mới chạy về nói với bà lão, nói với bà lão bà nội á, nói thầy đó khi mà con ôm á thì thầy đó nói như vậy đó, thì con liền chạy về báo cho bà nội biết. Thì bà nội mới vỗ tay mừng quá, mới mang hương hoa đó để mà kính lệ cái vị thầy đó, nó là cái vị thầy đã đắc đạo nè. Thì đó là cái chỗ mà cái mắt thường của thế gian người ta nghĩ như vậy đó, là ông thầy đó là tu dở, tức là còn có sự cảm thọ, nhưng mà không có phải. Đây là cái năng lực rất là phi thường, đây là một cái trí tuệ mà nó vượt hơn những cái gì chúng ta nghĩ. Nhưng mà đây nó thuộc về cái chân lý, bởi vì khi mà cái đối với cái cảm thọ của mình á, là nếu mà quý vị tiếp xúc với trần cảnh mà có cái cảm thọ, mà quý vị dừng ở nơi cái cảm thọ đó, là quý vị không bị cái cảm thọ đó mà nó chi phối. Nên chính vì vậy đó là quý vị không có tạo thêm một cái nghiệp nào hết. Giống như vị thầy đó không bao giờ tạo một cái nghiệp nào hết, bởi vì đó là dừng được ở nơi cái cảm thọ đó, không bị cái cảm thọ nó chi phối. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn cái gì ngon là quý vị thèm, quý vị nghĩ món ăn là quý vị thèm. Nhưng mà bây giờ ăn cái gì ngon là biết ngon, mà lại là không chạy theo cái ngon đó, cho nên cái ngon đó nó tự nó dừng ở đó, thì mới nói là các pháp chưa nghe nó thanh tịnh. Trên kỳ trước thầy đã nói đó, là đối với cái năm quẩn của mình đó, là sắc thọ tưởng hành thức, nó là một cái khổ mái của chúng ta. Quý vị đoạn diệt là quý vị đoạn cái khổ mái của chính mình, tức là đó là quý vị sẽ không còn lành mạnh, quý vị là cái người tật nguyền. Cho nên đó là đối với sắc thọ tưởng hành thức mà quý vị không chạy theo nó, mà cảm nhận nó bằng một cái tâm nó an lành, thì tất cả những cái năm quẩn đó nó tự nó chuyển thành một cái tâm thể thanh tịnh và giác ngộ giải thoát. Cho nên mới nói đó là cái chỗ mà tịnh hóa, chứ không có mà cắt bỏ và chia lìa. Đây là cái chỗ mà cái trí tuệ đó thì được tự tại và giải thoát. Và cái thánh đế cuối cùng là: này các tỳ kheo, đây chính là đạo diệt khổ thánh đế. Đưa đến diệt khổ chính là con đường tám thứ giúp ta chứng được đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là cái phần đạo đế. Nhưng mà quý vị thường quý vị học nó đạo thì có 37 phẩm trà đạo đó, thì từ 37 phẩm trà đạo đó là thường thường là quý vị học Phật pháp căn bản là quý vị đều nhớ hết. Nó gồm là ba cái thứ ngày xưa mà khi mà đi học để thọ giới đó là phải học thuộc coi đó 37 phẩm trà đạo. Nhưng mà thường học thuộc đó thì nó khó thuộc lắm, cho nên nó cũng có cái cách. Ngày xưa thầy học đó là học ba cái phần tứ, là một đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, là cộng lại đó là 12 rồi. Rồi có hai cái năm, tức là ngũ căn và ngũ lực, tức là cộng lại nó là 22. Rồi đến thức bồ đề phần, thức bồ đề là 7 nữa là 29. Rồi bát chánh đạo nữa cộng lại là 37, là 37 phẩm trà đạo đó. Khi họ nhớ và các vị hay hỏi tôi phẩm trà đạo là cái gì, thì các thiền sinh là phải trả lời đó. Ngày xưa nhà học vậy mà thầy thuộc đó. cho nên người ta nói là bát chánh đạo đó. Thì đây đó là gọi là cái chánh kiến. Cái chánh kiến ở đây là có hai phần, quý vị thấy đúng nhân quả và thấy rõ được ba cái tướng, tức là ba cái tướng, tức là vô thường, khổ và không, và nhân quả là thấy đúng nhân quả. Đây là quý vị có cái chánh kiến. Khi mà hiểu đúng nhân quả rồi là quý vị không có cầu sinh, rồi mình không có than thân trách phận gì hết. Cho nên chính vì vậy cái thấy của mình nó đúng, và thấy các pháp thế gian nó là vô thường là khổ, cho nên là quý vị có cái chánh kiến là thấy nó đúng. Cái thứ hai nữa là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là cái suy nghĩ của mình á là nó ly dục, cái suy nghĩ của mình á là nó bất hư, tức là không có hư ngụy, và đó là cái chánh tư duy. Thường thường á là cái suy nghĩ của mình á là thường thường á là mình suy nghĩ về cái sự tham cầu tham muốn đồ vân vân, rồi mình suy nghĩ những cái chuyện nó hư giả, những cái chuyện nó bên ngoài không à. Cho nên vì vậy gọi là chánh tư duy. Cho nên nói chung là chánh tư duy là không có tư duy đó, tức là mình càng tư duy thì nó không có chánh, nó chánh tư duy. Ngày xưa mình học chánh tư duy tức mình nói suy nghĩ cái chuyện này nó phân tích nó như thế nào, nhưng mà ở đây đó là cái suy nghĩ của mình đó là nó ly dục, ly sân, tức là không có tham, không có sân, cái suy nghĩ của mình không có hư cấu, rồi nó nói về là chánh tư duy. Cho nên quý vị được một cái chánh tư duy này đó là tâm của quý vị nó được có bình an. Chứ không phải chánh tư duy là quý vị ngồi đó quý vị suy nghĩ, suy nghĩ rồi quý vị nó có cái thấy đúng đó là cái chỗ đó. Cái chánh kiến là quý vị thấy đúng nhân quả, là thấy rõ được ba cái tướng của thế gian. Chánh tư duy là cái suy nghĩ của mình không có tham, không sân và không có hư ngụy, đó là cái thấy. Cho nên quý vị được một cái là quý vị thấy là quý vị khá rồi. Cái chánh ngữ, chánh ngữ tức là nó thuộc về cái giới thứ tư, tức là không nói lời ác, không nói lời hung dữ đó, không nói lời phù phiếm, không nói lời mà diện thị bối phi, không nói lời vô nghĩa. Đó là quý vị có lời nói với kinh tánh đó. Rồi nói đến là cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là nó cũng thuộc về cái giới bổn, nó gọi là thu phục được sáu căn, mà nó gọi là những cái ngũ dục gọi là tam thường tốt đó. Người ta hay nói là mình hay tạo khẩu nghiệp, hay tạo thân nghiệp và ý nghiệp đó. Ở đây gọi là chánh nghiệp, tức là đối với sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là phải thuần thanh tịnh, đây mới gọi là cái chánh nghiệp. Cái nữa đó là rồi tánh mạng. Tánh mạng tức là đoạn trừ tà mạng, tức là không làm những chuyện ác đức, tức là gọi là tánh mạng đó. Đó là mình không có làm cái chuyện tà mạng. Tà mạng tức là những cái điều mà nó ác đó. Ví dụ như mình giết người, hại người, làm những cái chuyện ác đó. Nhưng mà riêng về những cái phần các vị tỳ kheo đó, những người xuất gia đó, thì gọi là ở đây gọi là cái tánh mạng đó, thì lại nói thêm là không được làm kinh tế nè, không được cúng sao nè, không được cúng sao giải hạn đó, không được là buôn thần bán thánh đó. Đó là những cái chỗ gọi là cái tánh mạng. Nhưng mà sau này quý vị thấy thì nhiều chùa thì họ vẫn làm kinh tế, hay là luôn luôn là cúng sao giải hạn nữa. Cho nên quý vị thấy cái Phật tử thì lên chùa mình á là cứ xin là năm nay thầy có cúng sao giải hạn không, con gửi 100 đô để thầy cúng sao giải hạn dùng, nói thôi tiền con ăn nhà như ở đây thầy không có cúng sao giải hạn. Bởi vì đó nó không có đúng theo cái đạo lý. Bởi vì nếu mà quý vị có chánh kiến á là tin vào cái nhân quả thì không cần phải cúng sao giải hạn gì hết. Cái thứ hai nữa là gần cái vấn đề làm kinh tế, rồi cái muôn thần hóa thánh, tức là mượn hình ảnh của Đức Phật, mượn hình ảnh của chư vị Bồ Tát để mà lường gạt cái sự cúng dường cho thính chủ đó, mới lên Phật tử tới chùa cái người nói là tôi cúng Phật đi cho có phước, cúng tăng đi cho có phước, rồi mình dụ người ta vậy đó. Nhưng mà mặc dù đó là có phước thiệt, nhưng mình dụ là nó sai, đây thuộc về tà mạng đó. thì phải dừng lại. Việc thiện chưa phát sanh thì chúng ta phải cho phát sanh. Việc thiện đã phát sanh thì chúng ta càng tăng trưởng lên. Đây gọi là tinh tấn đó. À. Rồi nói đến chánh niệm và chánh định, tức là đây nó thuộc về cái công phu và cái việc tu hàng ngày của mình. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải giữ tâm mình nó được yên ổn, an lành. Đây gọi là cái chánh niệm. Cái chánh niệm không phải là mình cột trói mình, mà cái chánh niệm tức là lúc nào mình cũng có một cái tâm ở trong cái hoàn cảnh nó hiện hữu của mình. À, lúc nào mình cũng biết mình đang sống và biết mình đang làm cái gì, thì như vậy gọi là cái chánh niệm. Mà nhờ cái chánh niệm này quý vị mới được cái chánh định, đó là cái phần mà tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, người ta nói chung như vậy, nhưng mà từng chi tiết thì nó lại có những cái phần nó khác nhau để cho quý vị mình ôn lại cũng như mình học hiểu cho có những cái phần nó căn bản. Như vậy đó là mình học Phật pháp nó không có lưu sụp được. Thì như vậy cái điều đầu tiên là quý vị thấy thế gian này thật sự là khổ, thân này là khổ, sanh lão bệnh tử khổ, quán thờn chia ly cầu và chấp phủ cho thân tâm quẩn này, quý vị đều là khổ hết. Sở dĩ khổ đó nó có cái nguyên nhân là do mình thương thân này, là do mình theo cái ngũ dục của thế gian và mình muốn sự ham muốn này nó không có dừng mà nó lại cứ tăng lên hoài. À, đó là do cái đó là do ái ngã, là thương thân và thương những cái gì mình đang có mà nó sanh ra những cái mà đau khổ như vậy. Thì muốn được cái sự an lành thì mình phải là tịnh hóa thân tâm, tức là chuyển hóa những cái ngũ dục và xả ly hết tất cả những cái hư dở để được tự tại và giải thoát. Mà muốn được tự tại giải thoát thì quý vị phải có cái chánh kiến, phải thấy đúng nhân quả, và quý vị phải có cái chánh tư duy, tức là tâm của mình không có suy nghĩ những cái sự nào mà có sự ham muốn và không sân hận và không có hư cấu gì hết. Lúc nào cũng phải giữ cái tâm của mình nó được trong sạch, không có nói những cái lời ác độc hung dữ mà nói lời thị phi và dối trá. Và chánh nghiệp tức là phải giữ cho ba nghiệp của mình nó được thanh tịnh. Chánh mạng tức là không làm những chuyện ác đức tà mạng, và tu hành thì không có dư dắt những cái sự mê tín đến cho cái người cư sĩ tại gia. Và tấn chánh tinh tấn là phải đoạn trừ tất cả những cái điều ác, tăng trưởng những cái điều lành. Những cái điều lành đó là cái huệ mạng của mình, cái công đức của mình cũng phải tăng trưởng lên. Rồi chánh niệm lúc nào cũng phải tu hành, không có chảnh mãn, lúc nào cũng phải là sống tròn với mình, giữ được cái tâm an lành của mình. Rồi chánh định là được cái định nó chân chánh, không có thiên lệch. Thì như vậy đó là quý vị hiểu được cái bài pháp tứ đế này là quý vị sẽ đắc từ sơ quả cho đến tứ quả, và sẽ giác ngộ giải thoát. Đó là cái bài pháp đầu tiên.